Trực giác là nhận thức thông qua tiềm thức. Các chun. Nghe theo trực giác. Chúng ta đều nghe qua những từ như bản năng, trực giác và nhận thức. Thực ra ai trong chúng ta cũng đều có những điều này. Điều quan trọng là biết cách sử dụng chúng. Bạn có thể có bằng cấp thật cao, nhưng nếu không sử dụng bản năng, có lẽ bạn khó mà leo lên tới hoặc trụ lại được lâu trên đỉnh cao thành công. Đây là một trong những khu vực xám mà đến nay vẫn còn bí ẩn đối với ngay cả những người được tôi luyện kỹ càng kinh doanh tốt nhất. Thật khó chỉ ra hoặc giải thích những bản năng kinh doanh cần thiết phải có là gì. Có những điều không thể giải thích được, nhưng có những dấu hiệu có thể hướng dẫn bạn tiến đến hoặc tránh khỏi một số thương vụ hoặc một số người nào đó. Ví dụ, chỉ sau vài giây tiếp xúc với Mark Burnett, người sáng lập chương trình truyền hình thực tập sinh, tôi biết anh hoàn toàn là người cứng rắn cả trên phương diện cá nhân lẫn nghề nghiệp. Mặt khác, tôi cũng gặp những người tôi có ấn tượng hoàn toàn ngược lại và không có lý do cụ thể. Mặc dù không muốn xét đoán, tôi có lý do để tin vào trực giác của mình. Các chun nói bộ óc tỉnh thức của ta chỉ dùng 5% năng lượng của não cho những hoạt động hàng ngày. Nếu bạn có thể học cách chạm vào 95% còn lại của phần não vô thức kia, kết quả có lẽ sẽ rất tuyệt vời. Đôi khi tôi nghĩ có thể đó là khi khả năng nhận xét của ta xuất hiện. Đó cũng là một vấn đề của việc tự điều chỉnh. Có bao giờ bạn để ý khi mình ở trong tình huống phải tỉnh táo cao độ, cho dù đó là một tình huống sống còn hay phải ở trong cuộc thi quan trọng, bạn đã cẩn trọng với phản ứng của mình nhiều như thế nào? Bất chợt những gì mình nói hoặc làm trở nên tối quan trọng. Đó là một cách nhận biết bản năng có hiện hữu không. Lý lẽ có thể nói điều này, nhưng bản năng lại mách bảo điều khác. Lý tưởng nhất là khi bạn có thể kết hợp được tinh hoa của cả hai yếu tố trên mỗi khi ra quyết định. Tôi nhớ lại lúc mua khu đất phố 40 phố Wall. Hầu như không ai nói rằng khu đất đó sẽ thành khu dân cư. Tôi không đồng ý. Trực giác của tôi mách bảo đây là địa điểm kinh doanh tuyệt vời. Tôi tin vào cảm giác của mình. Và hiện nay cao ốc này là nơi hội tụ rất nhiều doanh nghiệp ăn nên làm ra. Đó là một thương vụ béo bở cho tất cả mọi người. Và tòa nhà 40 phố Wall bây giờ có giá trị hơn 500 triệu đô la. Khi mới nhảy vào kinh doanh sân golf, bản thân tôi mách bảo đây là một hướng đi tốt. Nói theo lý thì tôi đã có sẵn đam mê đánh golf. Dĩ nhiên, đó là một yếu tố cần thiết để thành công. Và nếu tôi kết hợp đam mê đó với kiến thức xây dựng, tôi sẽ đảm bảo phần thắng trong tay. Tôi tìm những nhà thiết kế sân golf nổi tiếng nhất thế giới và dành hàng giờ làm việc với họ. Kết quả thật tuyệt vời. Tôi đã kết hợp cả bản năng lẫn lý trí để đạt được kết quả này. Cũng giống như khi bạn phải cân nhắc kỹ các quyết định, hãy thật tỉnh táo với các giác quan của mình. Hãy dành một chút thời gian quan tâm đến phần bản năng của mình. Hãy xem việc xử trí giác quan là một kỹ năng cần có, bởi vì đôi khi chúng cũng mang lại những tình huống khó khăn, bất kể trong kinh doanh hoặc bất cứ lĩnh vực nào. Có nhiều thứ chúng ta không thể thấy hoặc nghe, và bản năng sẽ hướng dẫn ta. Ví dụ, bạn đang ở giữa một khu rừng, giữa tấm bản đồ và người hướng dẫn viên, thì bạn chọn ai? Tôi biết tôi sẽ cảm thấy an toàn với người hướng dẫn viên hơn. Người hướng dẫn viên vừa có kinh nghiệm lại sẵn sàng ở bên mình. Bản năng cũng vậy, luôn có sẵn trong mình. Cho nên, hãy tận dụng nó. Chân thành, ngắn gọn, bình tĩnh. Franklin Roosevelt. Hiểu khán giả của mình. Chìa khóa dẫn đến thắng cuộc là hiểu được xuất phát điểm của đối tượng giao tiếp. Cho dù bạn đang trong quá trình thương lượng, đang trong cuộc chiến hoặc đang diễn thuyết thông tin này hoàn toàn vô giá. Nó cũng rất cần thiết nếu bạn muốn được làm quen hoặc kết thân với một ai đó. Tôi hoàn toàn đồng ý với lời khuyên trên của Franklin Roosevelt. về kỹ năng diễn thuyết, vì ai cũng muốn đi thẳng vào vấn đề. Phần lớn cuộc sống và kinh doanh có liên quan đến diễn xuất. Cuộc sống là nghệ thuật sắp đặt. Cho dù bạn ở lĩnh vực nào đi nữa, tôi nhận thấy điều này đã nhiều năm nay và đó là một nhận thức hữu ích. Nghệ thuật này bao gồm kỹ năng con người, kỹ năng thương lượng, đối ngoại, kỹ năng bán hàng và khả năng đọc ý nghĩ của đối tượng mình giao tiếp. Cho dù đối tượng đó là 4 người làm chung văn phòng với bạn hay là 40.000 khán giả trong một cuộc diễn thuyết. Trong hoàn cảnh nào cũng có thể áp dụng những kỹ năng này. Trước tiên, hãy cân nhắc điều này. Có điểm nào tương đồng giữa bạn và người đang giao tiếp không? Đôi khi thời tiết cũng là một đề tài tuyệt vời để bắt đầu câu chuyện. Khí hậu xấu, khắc nghiệt đều ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, cho dù chúng ta là tỷ phú giàu sụ hay anh sinh viên quen. Ví dụ này thì quá rõ rồi. Những trường hợp khác mất nhiều thời gian hơn để xác định. Tôi nhớ đã từng thương lượng với một người tôi không ưa lắm, và điều này tạo một rào cản vô hình giữa chúng tôi cho đến khi tôi phát hiện anh ta cũng là một tay mê golf. Bất chợt chúng tôi có đề tài chung và cả hai cùng thích để nói chuyện. Và cuộc thương lượng diễn ra thuận lợi hơn nhiều. Tôi cũng nghe nhiều chuyện về những người có được công việc tốt chẳng phải do bằng cấp mang lại mà do sở thích và những thử thách ngoài lĩnh vực chuyên môn. Đúng là họ có nhiều bằng cấp thật, nhưng cũng không ít người có bằng cấp cao như vậy. Nhà tuyển dụng mong muốn thấy được những kỹ năng khác ngoài những yêu cầu bắt buộc. Tôi biết có anh luật sư trẻ nọ được công ty luật có tiếng tuyển dụng bởi vì ngoài chuyên môn cao, anh còn có bằng thạc sĩ về âm nhạc. Nguyên cho là vị luật sư tham gia cuộc phỏng vấn, vô tình cũng đam mê chơi nhạc trong thời gian rảnh, và ông hiểu được mức độ kỷ luật phải có để đạt được một văn bằng âm nhạc. Điểm chung này đem lại cho họ sự thông hiểu, không chỉ trong môi trường luật mà còn trong cuộc sống tinh thần hàng ngày của họ nữa. Các diễn viên hài kịch biết cách đi vào lòng khán giả. Nhà diễn thuyết giỏi cũng phải biết làm như vậy. Bước đầu tiên là phải biết khán giả hay người mình giao tiếp là ai. Trong cuốn sách, tôi đã làm giàu như thế nào? Tôi có đề cập đến điểm chung là mấu chốt để bắt đầu một mối quan hệ. Hãy tự hỏi chúng ta có điểm gì chung. Có thể tôi là một nhà tỷ phú nhưng vẫn bị kẹt xe. Cũng giống như mọi người, đôi khi tôi cũng gặp những ngày làm việc không suôn sẻ. Phải nhận ra rằng những kinh nghiệm của bạn cũng được thông hiểu và cảm thông bởi những người đối diện, bởi vì họ cũng đã từng trải qua những trường hợp tương tự. Hãy chịu khó tìm kiếm những điểm tương đồng và bắt đầu từ đó, bạn sẽ tạo được một sợi dây liên kết với người bạn giao tiếp, và nếu bạn chịu khó, dành một chút thời gian để tìm hiểu họ. Vừa rồi tôi có dịp diễn thuyết trước một đám đông khoảng 40.000 người. Sau đó một nhân viên hỏi tôi có căng thẳng không. Tôi nói tôi hiểu phần lớn cuộc đời là diễn kịch và diễn thuyết cũng chỉ là một phần trong vở kịch cuộc đời mà thôi. Tôi thường nghĩ nhiều về những người sẽ ngồi ở hàng ghế khán giả hơn là nghĩ đến chuyển xuất của mình. Quan điểm đó sẽ giúp bạn khỏi bị rung và tập trung vào khán giả hơn. Hãy tránh những sai lầm không cần thiết và nên hiểu cuộc sống vốn là một nghệ thuật sắp đặt. Phải hiểu rằng là một nghệ sĩ sắp đặt, bạn phải có trách nhiệm với khán giả. Đó là trình diễn khả năng tốt nhất của mình. Bạn cũng cần phải có những màn biểu diễn tuyệt vời để giữ chân khán giả, bất kể số lượng khán giả nhiều hay ít. Các nghệ sĩ sắp đặt luôn chuẩn bị cho từng phần diễn. Đó là nghệ thuật sắp đặt, đó là cuộc sống. Hãy chuẩn bị mỗi ngày, học hỏi, hiểu biết và trình diễn. Đó là một công thức hữu dụng. Hãy bắt đầu áp dụng nó từ ngay ngày hôm nay. Bạn không thể xây dựng tiếng tăm từ những gì bạn sẽ làm. Henry Ford. Xây dựng tiếng tăm. Tôi đã gây dựng thương hiệu Trump được vài thập kỷ và ba người con lớn của tôi bây giờ cũng đang làm việc cho tập đoàn Trump, chung sức phụ cha mở rộng thương hiệu. Don, Ivanka và Eric đều làm việc ở đây. Cả ba đều là những thực tập sinh thực sự của tôi, và cả ba đều làm việc rất giỏi. Các con tôi biết bố luôn yêu cầu cao, nên chúng làm việc rất siêng năng và có kỷ luật cao. Chính vì vậy, các con tôi rất phù hợp với tập đoàn Trump. Có được một thương hiệu tốt cũng giống như có một danh tiếng tốt. Đừng quên cân nhắc vấn đề này, ngay cả khi bạn mới bắt đầu khởi nghiệp. Luôn nhớ rằng, những gì bạn nói và hành động đều quan trọng. Hành động tối quan trọng, bản thân bạn đã là một thương hiệu, cho dù bạn có doanh nghiệp riêng hay không. Nếu bạn thực sự nghiêm túc với những gì mình làm, hãy nhận lấy trách nhiệm ngay từ bây giờ. Thương hiệu Trump phải tượng trưng cho chất lượng cao nhất hiện có, bất kể sản phẩm nào. Nếu tôi xây một sân golf, nó phải là sân golf tốt nhất. Nếu tôi xây một góc chọc trời, nó phải là cao ốc tuyệt vời nhất. Nếu tôi kinh doanh một mặt hàng thời trang, nó phải đẹp nhất. Tôi rất kỹ ở một số điểm, hầu như là tất cả mọi thứ. Bạn cũng phải vậy nếu bạn muốn đi tới nơi muốn đến. Tôi nhớ có người nói rằng họ rất ấn tượng khi thấy tôi quan tâm nhiều đến cây cối khi xây dựng sân golf. Tôi bỏ ra rất nhiều công sức để tìm cho bằng được những chuyên gia hàng đầu về một loại cây đặc biệt và bỏ ra hàng giờ tự thân nghiên cứu nó. Tôi ngạc nhiên thấy mọi người ấn tượng. Với tôi đó là chuyện rất bình thường. Bản thân bạn phải biết tất cả những chi tiết công việc của mình. Thông tin dùng lại mãi là thông tin dùng lại. Đừng làm người sử dụng lại thông tin. Hãy tự mình tìm kiếm nguồn thông tin và kiến thức. Đó là sự khởi đầu của con đường đến một thương hiệu nổi tiếng, một danh hiệu lẫy lừng hoặc cả hai. Không có chi tiết nào là quá nhỏ, cho dù đó là cây cối hay chỉ là cái vòi nước. Một người trợ lý vẫn luôn nhớ có lần tôi từng để 3 cái bồn rửa tay trên ghế salon ở phòng làm việc hàng mấy tháng trời để hỏi ý kiến bất kỳ ai đến văn phòng xem loại bồn nào họ thích nhất. Với tôi, sự quan tâm đó là một phần của mức độ hoàn mỹ toàn diện. Một số cao ốc của tôi được đặt mua ngay cả trước khi xây dựng. Sao vậy? Mọi người công nhận chất lượng của thương hiệu và biết họ sẽ nhận được sản phẩm tốt nhất với số tiền bỏ ra. Họ không hề gặp rủi ro. Đó là điểm tuyệt vời của việc xây dựng kinh doanh dựa trên chất lượng và tính chính trực. Bạn phải làm việc cực lực một thời gian để thiết lập danh tiếng và thương hiệu, nhưng chính tính kiên định là tiêu chuẩn để đánh bại những đối thủ khác trong ngành. Tôi có thể nói với bạn rằng, điều này rất đáng làm, cho dù bạn có sở thích về việc gì, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Henry Ford từng nói, bạn không thể xây dựng tiếng tăm hoặc thương hiệu từ những gì bạn sẽ làm. Bạn phải thực sự bắt tay vào kế hoạch, vạch ra ý tưởng và mơ ước. Hầu hết chúng ta đều cần thư giới thiệu, không lúc này thì lúc kia. Tôi cũng phải viết thư giới thiệu và nhận thư giới thiệu. Và trong thư, tôi luôn tìm kiếm những từ như có trách nhiệm, chuyên nghiệp và trung thành. Nếu bạn có thể xây dựng danh tiếng của mình trên 3 cụm từ này, đó sẽ là 3 tiêu chuẩn đầu tiên để chọn. Tôi cũng hay nghĩ đến cụm từ này khi nói đến thương hiệu Trump. Đó phải thực sự có trách nhiệm, chuyên nghiệp và trung thành với những khách hàng, nhà cung cấp, sinh viên, độc giả, khán giả và tất cả những người khác. Tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng việc này không dễ. Tôi có trách nhiệm với rất nhiều người, nhưng tiêu chuẩn cao là tiêu chuẩn cao, và tôi đại diện cho điều này. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận hạ thấp tiêu chuẩn của mình. Để xây dựng được danh tiếng bạn muốn, bạn cũng phải làm như vậy. Ngoan cố cũng có mặt đáng khen của nó. Vươn lên đỉnh cao và trụ lại được ở đó là một trong những tiêu chí. Hãy bắt đầu từ bây giờ, ngày hôm nay và từ giây phút này. Cuộc sống đầy những cạnh tranh khốc liệt và sẽ chẳng ai đợi bạn. Hãy xây dựng danh tiếng trên kiến thức, trách nhiệm và kết quả. Đó là cách xây dựng đúng đắn nhất. Chuyên cần xin may mắn, Benjamin Franklin. Càng siêng làm việc, tôi càng gặp may. Khi viết sách, tôi từng hay dùng các câu trích dẫn hoặc là của mình, hoặc là của người khác, bởi vì chúng giúp chuyển tải ý tưởng chính xác nhất. Những điều Ben Franklin nói cách đây nhiều năm vẫn còn được nhắc lại bởi vì nó vẫn còn giá trị và đúng. Có lẽ chúng ta đã từng nghe qua tính chuyên cần kỹ càng, hay còn gọi là tẩn mẫn. Nó cũng là bước đầu tiên mang đến cho bạn chút may mắn. Điều Gary Player tại Chegoff Cừ Khôi nói với tôi, dùng làm tựa đề của bài viết này vẫn mãi là một lời khuyên ngắn gọn, có cơ sở và có thể áp dụng cho bất kỳ ai. Khái niệm xây dựng kết hợp khách sạn và chung cư cao cấp là một thành công rực rỡ. Bắt đầu từ tòa nhà đầu tiên tôi xây ở thành phố New York vào cuối thập niên 90, có tên Cao ốc Khách sạn Quốc tế Trump ở số 1 Central Park West. Sau thành công đó, tôi xây thêm 2 cao ốc khách sạn ở Chicago và Las Vegas và nhiều khách sạn khác trên thế giới. Tòa nhà Waikiki được bán sạch trong vòng 5 tiếng. Đúng là một kỷ lục. Mọi người hỏi tôi, sao anh có thể làm nhiều việc cùng một lúc vậy? Và tôi phải nói rằng, thực sự đó không phải do may mắn, mà do tính siêng năng cần cù và biết áp dụng đúng đắn những lẽ thường tình. Khái niệm dùng chung này rõ ràng là một thắng lợi. Vì vậy, tôi phát triển thêm ý tưởng và mở rộng trên toàn thế giới. Chiến lược thành công và bây giờ tôi có cả bộ sưu tập khách sạn Trump trên khắp thế giới. Tôi luôn biết rằng thế nào thương hiệu Trump cũng sẽ nổi tiếng toàn cầu vào một thời điểm nào đó. Bạn có thể áp dụng phương pháp này vào cuộc sống cá nhân, nghề nghiệp và kinh doanh. Hãy nhìn xa một chút, cứ từ từ tiến tới. Nếu đã có sẵn bản tính siêng năng, hãy nỗ lực thêm để hoàn thiện những gì đã tốt thành tốt hơn, hoặc lớn hơn, hoặc cả hai. Đó là tư duy lớn. Tôi không lạ gì với khái niệm này, và bạn cũng nên như vậy. Tôi có đủ thành công để biết rằng tư duy lớn là hiện hữu. 5 năm vừa qua là khoảng thời gian bận rộn nhất của tôi. Mọi thứ đều tăng tốc, mọi yêu cầu đều cao hơn, nhưng cũng thú vị hơn. Nhưng tôi đã chuẩn bị cho tình huống này lâu rồi. Tôi đã quá quen làm việc nhiều và vì vậy tôi cũng khá quen với việc mong đợi kết quả. Một số người gọi đó là may mắn. Nhưng như Ben Franklin nói, chuyên cần đóng một vai trò khá quan trọng trong đó. Ví dụ, nếu bạn đã và đang làm một công việc nào đó 5 năm rồi, tôi có thể nói bạn có mục tiêu trong đầu. Có lẽ bạn đang tập trung vào mục tiêu đó. Hy vọng bạn có đủ kiên nhẫn để theo đuổi nó. Nếu công việc đem lại kết quả tốt, có thể mọi người sẽ chắc bạn gặp may. Cũng có thể vậy, bởi vì bạn may mắn có một bộ óc để làm việc chăm chỉ. Hầu như bây giờ ngày nào tôi cũng viết một chút, và khi định viết một cuốn sách nào đó, tôi sẽ dành từ 7 đến 8 tháng để góp nhặt những ghi chú, thu thập tài liệu, bài báo, những mẫu chuyện có liên quan và sắp đặt ý tưởng trước khi thực sự bắt đầu kết nối chúng lại với nhau. Đó là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự nhẫn nại và kiên trì bền bỉ để nhìn thấy sản phẩm đi từ lúc ban đầu đến khi hoàn thành. Tôi phải thừa nhận rằng có những lúc tôi tự hỏi liệu có đáng làm vậy không bởi vì mất công quá. Nhưng khi cuốn sách hoàn thành, cảm giác thật sảng khoái. Đó là một thành tựu xóa đi tất cả khoảng thời gian khó nhọc. Mọi người sẽ không nhìn thấy những nỗ lực bỏ ra để viết một cuốn sách, nhưng bất kỳ ai đã từng viết sách cũng sẽ nói rằng siêng năng là một yếu tố buộc phải có. Gần đây, khi chuẩn bị cho một cuốn sách khác, tôi dành một ít thời gian để suy nghĩ về tâm lý được quyền, vốn đang ảnh hưởng nước Mỹ, thiết nghĩ chúng ta nên trở ngược về thế kỷ trước. Vào lúc nổi lên phong trào gọi là vụt sáng trong phút chốc, xuất phát từ sự kiện siêu sao ca nhạc và điện ảnh ồ ạt nổi lên và kiếm được hàng đống tiền gây ấn tượng rất lớn đối với giới trẻ. Bất chợt ai cũng nghĩ đáng lẽ mình cũng phải được danh vọng và tiền tài đó, hoặc cũng phải được bất chợt nổi tiếng. Trên thực tế, việc này xảy ra với rất ít người và lại càng ít xảy ra theo kiểu bất chợt. Đó là những ngoại lệ, chứ không phải chuyện thường tình. Những sự kiện này được phản ánh lên báo đài nhiều đến độ. Những người phải đấu tranh một chút hoặc làm việc cực lực trong nhiều năm ở một lĩnh vực nào đó có cảm giác bị bỏ rơi hoặc bị đối xử không công bằng. Họ bắt đầu cảm thấy thế giới nợ họ một điều gì đó. Không phải việc gì cũng xảy ra như ta mong đợi, và một số lĩnh vực đòi hỏi người này phải có phần may mắn nhiều hơn người khác mới thành công. Nhưng có một cách khác tốt hơn để tạo đường đến thành công, đó là tinh thần làm việc chăm chỉ, siêng năng và tập trung vào những gì bạn đang có sẽ có ích cho bạn thay vì tập trung nhiều vào những gì bạn không có. Tương tự như bài trắc nghiệm thấy nửa ly nước đầy hay nửa ly nước vơi. Đây là điểm tôi muốn quay lại lý thuyết tôi đã thử và đã thành công. Đó là bạn phải tư duy lớn, bởi vì nếu bạn phủi bỏ những dự tính của mình, bạn khó mà gặp may. Và một phần của siêng năng, nhẫn nại là phải biết mình muốn gì, chứ không phải mọi người muốn gì ở mình. Bởi vì trong nhiều trường hợp, hóa ra mọi người không mong đợi gì nhiều từ mình, cứ từ từ tiến tới. Nói cách khác, hãy tư duy, làm việc và gặp may. Túi rỗng không cản bước chân ta. Chỉ có đầu rỗng và tâm rỗng mới cản bước tiến. Norman Vincent Peale. Tôi đã làm giàu như thế. Năm 2004, tôi viết một cuốn sách có tựa đề Tôi đã làm giàu như thế. Tôi vẫn nhớ lúc thảo luận với biên tập viên để chọn tựa sách thích hợp. Chúng tôi có cả danh sách dài những tựa đề khác nhau. Chúng tôi cứ phân vân, chọn lựa để tinh tế và bắt mắt nhất. Cuối cùng tôi nói, điều mọi người muốn biết là cách làm giàu. Tại sao chúng ta không đơn giản đặt tựa đề là tôi đã làm giàu như thế? Với tôi, tựa đề đó nói lên trực tiếp vấn đề. Nếu là độc giả, tôi cũng sẽ thích tựa đề đó. Vì vậy, chúng tôi quyết định lựa chọn trên. Làm giàu không phải lúc nào cũng đơn giản. Tôi đã và sẽ còn tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc yêu thích những gì bạn làm. Nếu mục đích của bạn chỉ là để kiếm tiền, bạn đang tự giới hạn mình. Cũng có thể bạn sẽ không còn sức lực khi cố gắng kiếm cho được thật nhiều tiền như vậy. Đam mê là nguồn năng lượng lạ thường giúp bạn vượt qua những khó khăn luôn trực xảy đến. Vì vậy, điều đầu tiên để chuẩn bị làm giàu là xác định được công việc bạn yêu thích nhất. Có thể bạn chưa biết mình muốn làm gì. Không sao, hãy tìm hiểu xem mình muốn làm gì và chắc chắn bạn sẽ tìm ra nó. Đồng thời, càng học nhiều càng tốt về kinh doanh và những lĩnh vực khác. Kiến thức không bao giờ phí phạm. Tôi có học một ít về kinh doanh giải trí, nghệ thuật khi còn trẻ. Mặc dù tôi quyết định kinh doanh địa ốc, nhưng sau này cũng lại nhảy vào kinh doanh giải trí. Tôi chẳng phí mất thời gian nào, mặc dù tôi không có ý định ở ngành này ngay từ đầu. Giờ đây tôi có một công ty giải trí ở Los Angeles có tên Trump Productions, và chúng tôi đang thực hiện mùa thứ 8 của chương trình truyền hình thực tập sinh. Nên chú ý rằng chương trình thực tập sinh ra mắt lần đầu tiên vào tháng Giêng năm 2004 trên kênh truyền hình NBC. Mark Burnett và tôi đã có một thời gian thành công với chương trình này. Bạn nên biết một ít về câu chuyện này. Tôi không thực hiện chương trình này vì tiền. Đó không phải là động lực của tôi. Lúc đầu, hầu như tôi không nhận được là bao. Mai thay, chương trình trở nên ăn khách và đem lại tiếng tăm cho thương hiệu của tôi và đưa đến những thành công tài chính lớn hơn bao giờ hết. Đôi khi cẩn trọng thái quá lại là rủi ro lớn nhất. Sự chuẩn bị và làm việc có tổ chức sẽ làm giảm yếu tố rủi ro trong việc làm giàu. Bạn nên chuẩn bị kỹ và mọi thứ sẵn sàng đâu ra đó. Bạn sẽ tự cung cấp cho mình một mạng lưới an toàn. Cách tốt nhất để làm điều đó là học cách làm việc có hiệu quả cao nhất. Người có cách làm việc hiệu quả cao, chí ít cũng đảm bảo được phần thắng cơ bản. Nói dễ hơn làm, nhưng đó là một kỹ năng cần phải có. Hiệu quả là cách sử dụng thời gian một cách hữu dụng, bạn, học, cách kiểm soát mình và số lượng thời gian mình sử dụng để tập trung vào một vấn đề cụ thể nào đó. Giới hạn thời gian là một cách tuyệt vời để bộ não hoạt động ở mức hiệu quả cao nhất. Tôi nhớ có đọc một mẫu chuyện về các vị sư nọ chỉ dành một khoảng thời gian nhất định cho một công việc. Cho nên mỗi khi chuông reo, họ sẽ dừng ngay công việc đang làm và chuyển sang công việc kế tiếp. Thiết lập và sử dụng kỷ luật trong tập trung là một cách tốt để tránh dùng nhiều thời gian hơn số lượng cần thiết vào bất cứ việc gì. Tôi có quen một anh biên tập viên, sau khi họp ở văn phòng làm việc với tôi, anh than rằng anh cần có thêm oxy để thở. Anh ta không quen với tốc độ làm việc nhanh của tôi, và tôi nghĩ rằng anh ta ít nhiều học được cách tiết kiệm thời gian. Nói tóm lại, để làm giàu có hai điều quan trọng cần phải luôn cân nhắc, đó là đam mê và hiệu quả. Đam mê với công việc mình làm và đồng thời phải làm việc đó thật hiệu quả. Sự kết hợp đó giúp chúng tôi rất nhiều. Sự tận tâm của mỗi cá nhân vào nỗ lực của cả nhóm, đó chính là tinh thần tập thể. Vincent Lombard. Làm việc với người mình thích. Tôi nhớ có một câu nói phù hợp với đề tài này. Nếu bạn định sống trên sông, tốt hơn là nên kết thân với cá sấu. Hãy chuyển sang đề tài này và tôi hy vọng sẽ giúp cuộc sống kinh doanh của bạn nhẹ nhàng hơn. Tôi may mắn được làm việc với những người mình thích. Có những nhân viên đã làm việc với tôi 20, 25, thậm chí 30 năm. Nếu chúng tôi không ưa nhau, đó có lẽ là một hình phạt kéo dài. Chính vì hợp nhau nên chúng tôi làm việc chung rất trôi chảy, tôn trọng lẫn nhau và hoàn tất được rất nhiều việc. Công việc quản lý trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu bạn cẩn trọng trong việc tuyển chọn nhân viên hoặc đối tác. Những người làm việc hợp với tôi phải làm việc thật nhanh. Đó là cách làm việc của tôi và họ sẽ phải bắt kịp. Những người làm chung với tôi như Alan Weisenberg, giám đốc tài chính, Rona Kraft, phó chủ tịch kiêm trợ lý chính và Jeffrey Coney, kiểm soát viên, đều có khả năng truyền tải rất nhiều thông tin với tôi và có khả năng trình bày vấn đề một cách ngắn gọn, sử dụng rất ít từ ngữ, đôi khi chỉ cần 10 từ hoặc thậm chí ít hơn. Với số lượng công việc dày đặc hàng ngày của tôi rất cảm ơn cách làm việc khúc chiết, ngắn gọn của các cộng sự. George Rose, cố vấn cao cấp, Jackson Greenblatt, tổng cố vấn và Matthew Calamari, giám đốc hoạt động, đều có kỹ năng tương tự. Không phải vì tôi không thích nói chuyện với họ trên tư cách cá nhân, mà vì tất cả chúng tôi đều có lịch làm việc riêng cần phải hoàn thành và chúng tôi đều biết cách làm việc thật nhanh, hiệu quả trên cả phương diện cá nhân lẫn thân nhóm. Hai bên đều tôn trọng lẫn nhau và đó là một môi trường làm việc tốt cho mọi người. Nếu bạn có thể tập hợp quanh mình một nhóm chủ chốt mà bạn thích và họ thực sự hiểu các nhu cầu của bạn, bạn sẽ đi đúng hướng. Đôi khi tôi nghĩ đó là một sự can thiệp tuyệt vời khi đúng người mình cần xuất hiện. Bởi vì, như chúng ta đều biết, đôi khi những người thể hiện thật tốt trong cuộc phỏng vấn hóa ra khi làm việc lại không tuyệt vời như vậy và ngược lại. Theo cách nói đó, mỗi cuộc tuyển dụng đều mang một chút ý nghĩa của một ván bài. Bằng cấp giỏi không có nghĩa là làm việc giỏi, mặc dù đôi khi nó cũng đồng nghĩa vậy. Bạn phải cho người ta cơ hội để chứng tỏ. Nhưng trong lúc tạm thời, nếu bạn dùng những người có bằng cấp cao để bắt đầu công việc trước thì cũng dễ dàng hơn. Bạn phải nhìn xa hơn những gì người xin việc thể hiện trong cuộc phỏng vấn. Mỗi cá nhân đều có tài riêng, có thể được thể hiện hoặc không thể hiện trong mô tả công việc hay hồ sơ xin việc của họ. Không phải ai cũng một khuôn giống nhau. Tôi không thích bị đánh giá thấp hoặc bị rạp khuôn. Vì vậy, tôi nghĩ tốt hơn hết cho rằng người khác cũng không thích bị đánh giá như vậy. Tôi thích được nhìn nhân viên hơn chỉ là hình ảnh trước công chúng. Và những người làm việc chung với tôi biết rằng mặc dù tôi yêu cầu cao, tôi luôn đối xử công bằng. Cửa văn phòng làm việc của tôi luôn rộng mở và họ cảm thấy tự tin khi nói chuyện hoặc khi có chuyện cần trình bày với tôi vì tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Gần đây, có người viết thư nhờ tôi tư vấn làm sao để quản lý người cô ta không thích. Tôi hỏi cô có thích bất kỳ điều gì ở những người mình đang quản lý không? Ai trong chúng ta cũng có khả năng tiềm ẩn, và một người quản lý giỏi sẽ tìm ra khả năng đó. Người quản lý giỏi cũng sẽ tìm ra những điểm anh ta hoặc cô ta thích về những người họ làm việc chung. Nhân bất thập toàn, ai cũng có ưu và khuyết điểm. Chính thái độ của mình với mọi người xung quanh mới đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp quanh mình những người mình muốn. Nếu bạn không thích những người xung quanh mình, có lẽ trước hết nên xét lại chính mình. Hầu hết chúng ta đều dành nhiều thời gian trong ngày cho công việc ở sở làm. Chỉ yếu tố đó thôi cũng đủ cho thấy tầm quan trọng của việc đánh giá cẩn thận loại người nào chúng ta muốn sử dụng trong thời gian làm việc đó. Điều gì quan trọng với bạn? Sự kết hợp những tính cách nào sẽ giúp cho công việc hàng ngày của mọi người đạt hiệu quả cao nhất? Cũng giống như con người, một công ty lúc nào cũng tiến hóa. Và một sự cân bằng tốt là cần thiết. Liệu mọi người có hiểu rõ mục tiêu chung của công ty không? Lý do các con tôi, Don, Ivanka và Eric, đều làm việc giỏi như vậy là nhờ các con hiểu thật cặn kẽ các mục tiêu của chúng tôi và đóng góp những thành tựu đáng kể cho những mục tiêu đó. Các con tôi làm việc hiệu quả trên phương diện cá nhân lẫn theo nhóm, một biểu trưng lý tưởng cho bất kỳ công ty nào. Hãy nỗ lực làm cho môi trường làm việc của mình thật thoải mái và hiệu quả. Điều này không phải không thực hiện được, và công ty tôi đã chứng minh đó là khả thi. Chỉ cần làm tấm gương tốt, bạn sẽ như một nam châm hút những người thích hợp. Đó là cách tốt nhất để làm được việc với những người mình thích. Trung thực là điểm cốt lõi của mọi thành công. Richard Buckminster Fuller. Những điều người thành công cần biết ngoài công việc kinh doanh. Một tình huống tôi gặp gần đây khiến tôi nhớ lại điều tôi đã học cách đây từ lâu lắm. Đó là không chỉ bộ óc nhạy bén kinh doanh sẽ đưa bạn tiến xa trong thế giới kinh doanh, mà còn cần đến tính trung thực nữa. Nó đơn giản như việc giữ lời hứa hoặc là nhớ những gì mình nói. Tuy nhiên, với một số người, việc đơn giản như vậy lại không dễ dàng gì. Tôi xuất thân từ thế giới xây dựng và phát triển địa ốc, vốn nổi tiếng là yêu cầu cao và khó, nhưng cũng đòi hỏi độ chính xác cao. Sự cố hoặc tai nạn là điều không thể chấp nhận. Tôi đã áp dụng phương pháp đó vào mỗi việc tôi làm. Tôi vẫn nhớ có vị khách kia đến thăm văn phòng tôi và nhận xét về rất nhiều bản vẽ kỹ thuật trong phòng tôi được cất kỹ trong tủ. Đôi khi tôi nghĩ mọi người quên mất tôi là nhà thầu xây dựng. Tuy nhiên, đối với tôi, các bản vẽ kỹ thuật là tối quan trọng. Phải mất một thời gian, tôi mới nhận ra cái nền tảng đó đáng giá biết bao trong việc hình thành kỷ luật cho tôi trong vai trò nhà doanh nghiệp. Nó tạo cho tôi nền tảng vững chắc để hoạt động, mở rộng và khuynh hướng làm việc thật chi tiết và cẩn thận. Có một sự thật không bao giờ được nhượng bộ trong ngành xây dựng cao ốc. Chúng ta đã thấy kết quả của những tòa nhà xây dựng sơ sài bị sụp đổ trong những cơn động đất hoặc những thiên tai khác trên khắp thế giới. Tôi sẽ không bao giờ gây nguy hại đến sự an toàn và yên ổn của mọi người. Có lẽ bây giờ bạn đã hiểu vì sao tôi nổi tiếng là người tẩn mẫn đến từng chi tiết. Những hành động và lời nói của chúng ta cuối cùng sẽ gắn ta với tính trung thực hay không trung thực. Tôi đã ở trong ngành xây dựng đủ lâu để hiểu giá trị của tính trung thực trong kinh doanh. Là một doanh nghiệp, đó là một ưu điểm giúp bạn nhìn xuyên thấu qua mọi thứ. Một kỹ năng quan trọng nữa là thương lượng. Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về những kỹ năng thương lượng của mình. Và có một sự cân bằng trong một thương lượng thành công mà ít ai nhận ra. Thương lượng hay nhất là khi cả hai bên đều thắng. Thương lượng liên quan đến sự nhún nhường, đòi hỏi sự cẩn thận lắng nghe, và khi đạt được điều đó rồi, bạn sẽ thấy hiệu quả. Bản thân kinh doanh là một nghệ thuật và kỹ năng thương lượng là một trong những kỹ thuật tối cần thiết để đưa đến thành công. Tôi đi diễn thuyết khá nhiều và một trong những điều tôi luôn nhấn mạnh là tầm quan trọng của đam mê. Nếu bạn không đam mê những gì mình đang làm, mức độ thành công sẽ giảm đáng kể và những khó khăn sẽ càng trở nên khó khăn. Đam mê mang đến một sức mạnh cần thiết để đạt thành tựu. Michelangelo được chúng ta nhớ đến nhiều hơn những đức giáo hoàng hoặc các chính trị gia cùng thời với ông vì ông đã cống hiến cho thế giới quá nhiều thứ. Ông không khoan nhượng bất kỳ điều gì. Ông hoàn toàn đam mê những gì mình làm. Khi gặp khó khăn, hãy nghĩ đến những con người như vậy, những con người luôn chính trực trong nghệ thuật, trong tư tưởng và hành động. Vấn đề thứ hai tôi muốn đề cập đến khi nói về thành công là đừng bao giờ bỏ cuộc. Bạn phải luôn tiến tới phía trước, bất kể những gì đã xảy ra chung quanh bạn hoặc xảy ra với chính bản thân bạn. Đó là một dạng tư duy tích cực có sức mạnh vô biên. Có một từ có thể dùng để miêu tả kết quả của phương thức này, đó là bất khuất. Tôi vượt qua được những khó khăn là nhờ vào tính ngoan cố, tôi không cho phép mình lùi bước và bỏ cuộc. Với tôi, đó là tính toàn vẹn của một mục đích không thể nào bị đánh gục hoặc chia rẽ bởi bất kỳ điều gì. Kiên định trong những dự tính có thể mang lại những kết quả mong muốn. Một từ khác đi đôi với từ bất khuất mà tôi rất thích, đó là từ kiên trì. Ở một chừng mực nào đó, trong môi trường kinh doanh, hai từ này gần như có thể thay thế lẫn nhau. Kiên trì lâu dài sẽ làm cho bạn trở nên bất khuất. Với tình hình thế giới hiện nay, tôi sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chú ý đến các sự kiện toàn cầu. Nước Mỹ không thể theo chủ nghĩa biệt lập. Nước Mỹ có thể là cường quốc, nhưng ý nghĩa thực sự của nó là nước Mỹ phải có nhiều trách nhiệm hơn. Vị thế của nước Mỹ đòi hỏi phải cảnh giác hơn, cẩn thận hơn và phải cảm thông nhiều hơn. Quyền lực có ý nghĩa tốt nhất khi nó được sử dụng một cách có tình người. Khi nói đến kinh doanh thành công, một điều không kém quan trọng là thành công cũng mang theo một dạng trách nhiệm tương tự. Tôi luôn biết rằng bạn có thể ở trên đỉnh cao và cũng rất có thể bị rơi xuống. Hiểu thế, bạn sẽ luôn ở vị trí sẵn sàng để cạnh tranh. Thậm chí khi bạn đang ở vị trí cao nhất, hãy cứ giả dụ mình đang ở hàng thấp hơn. Làm vậy sẽ nâng cao nhận thức lẫn tầm nhìn của bạn. Giá trị bên trong là phần giá trị đã bị lờ đi trong thương trường hiện nay. Mọi thứ đều có giá trị tiền bạc, rõ như trắng với đen. Điều này là cần thiết trong kinh doanh. Chúng ta sống trong một thế giới hữu hình với những nhu cầu hữu hình. Nhưng tôi phải công nhận rằng tôi thường hay kiếm tìm những khía cạnh ít ai để ý đến, phần không rõ hoặc ám chỉ một bí mật hoặc một giá trị nào đó mà giá trị tiền bạc không thể thể hiện hết được. Tôi nghĩ ai cũng sẽ hiểu đó là cái gì, một cái gì đó nằm ngoài giá trị tiền bạc. Tôi có đọc một mẫu chuyện về một nhà sưu tập tranh có cả gia tài với những bức tranh nghệ thuật đắt giá, nhưng tài sản giá trị nhất đối với ông lại chính là bức tranh vẽ hình đứa con đã mất của ông do bạn thằng bé vẽ. Bức này được treo bên cạnh những tác phẩm của Picasso, Matisse, Monet và Miro. Nhưng đó là bức tranh có ý nghĩa nhất đối với người sưu tập tranh này. Giá trị bên trong của nó lớn hơn rất nhiều lần so với những bức tranh đáng giá hàng triệu đô la kia. Ông chết. Ông đã để lại toàn bộ sưu tập tranh cho người đã mua bức tranh của con ông. Bức tranh được mua với giá 10 đô la. Tôi đề cập đến giá trị bên trong bởi vì là một doanh nhân. Đó là điều mang lại sự chính trực, thậm chí sự bí ẩn. Không phải cái gì cũng được quy ra tiền. Mặc dù trong nhiều trường hợp ta phải tính như vậy, hãy khám phá những khía cạnh còn chưa rõ. Nó sẽ nâng cao cuộc sống và khả năng nhận thức kinh doanh của bạn. Là một doanh nhân, tôi nhận thấy câu nói của cho là của nợ là rất đúng. Hãy xem như mình đã có rất nhiều thứ. và giữ cho tính chính trực luôn luôn được vẹn toàn. Đó là cách hay nhất để đạt được thành công trọn vẹn.